Đó là vấn đề số mệnh. Nếu như con người có số mệnh thì xin thầy giải thích là đến một mức độ nào thì số mệnh kiểm soát tất cả cái đời sống và tất cả những gì con người gặp phải ở đời, thành công, thất bại, đau khổ, sung sướng, hạnh phúc. Và đến một mức độ nào thì khi thành tâm, tu luyện, chịu khó, trau luyện cái đạo đức tâm hồn của mình để tu học, nó sẽ thay đổi cái số mệnh của mình. Cho nên nghịch thì nó bị ngã, bạch thuận nó là tiên. Cho nên phải cần cái số mệnh, người ta những thầy tử vi phải cần phải lấy ngày sanh giờ đẻ, sanh có giờ, chết có ngày. Rồi để tìm cái sự kích động và phản động, để tìm cái gì. Họ phân tách ra, họ tìm gì cũng kim mộc thủy hỏa thổ. Ông này thiếu mộc hay thiếu thủy hay thiếu thổ. Ngày đó thuộc sanh hay là khắc, giờ đó thuộc sanh hay khắc, cái niên đó sanh hay là khắc. Đó, họ mới tìm ra cái số mệnh. Chứ số mệnh của người xuống đây là có. Nếu mà chúng ta lưu trong thể xác và chúng ta không có tu thiền và không có chịu tự xây dựng, sửa sai cho chính mình và để tiến tới cao hơn, không chịu khổ hạnh tiến hóa, thì chúng ta phải lấy một, chắc chắn là phải có số mệnh. Còn người tu thì nó phải sửa, vì nó có một cái ý chí vô cùng và nó thấy rằng để tự nhiên một ngày sau tôi cũng tiến, nhưng mà nó cảm thấy rằng sự thông minh không cho phép nó trì trệ và nó nói chậm hơn tôi không muốn, và tôi muốn mau hơn, mà muốn mau hơn và thanh tịnh hơn tôi phải tu, mà tu trở về với chính tôi. Thì khi mà đạt được thanh tịnh và sáng suốt, không có sanh, không có khắc, thì không có lệ thuộc về số mạng. Còn người mà không tu thì họ phải nhờ số mạng, nhờ số mạng để họ tiến hóa. Nếu mà không có số mạng thích động và phản động, làm sao họ tiến hóa? Còn người tu chúng ta là chúng ta tự giải thoát và cảm nhận cái việc đó là đương nhiên phải có, và chính tôi đã và đang học và tôi sẽ tiến hóa tới cuối cùng. Thì lúc đó mình mới thấy giá trị của người thiền nó khác, và mình làm chủ của ngũ hành trong thể xác, và mình làm chủ của tình thế kích động và phản động, thì không có lệ thuộc trong tử vi nữa.
Hơn 2 năm khi mà con còn tị nạn ở bên đại diện thành Đài Loan, thì có một cái duyên may cùng với sang cải và làm thân với một anh bạn tên là Trần Bá Tiên. Thì trong lúc quen nhau như vậy thì anh ta cũng có chỉ về cái phương pháp thiền, cái soi hồn và cũng như là phương lưu chiếu. Thì là cũng có tập chút ít như vậy, nhưng mà thấy cũng có một chút ít kết quả. Thì bên cạnh đó thì cũng có một cái sự sẵn dịp tò mò hỏi hẳn. Thì anh ta nói rằng là chính thầy là cậu ruột của anh, thầy chỉ cho anh ta. Thì trong lúc đó, anh ta nói với một cái với cái sự thành kính đối với thầy, nói là cậu của tao như vậy là đã đạt được kết quả thành công mỹ mãn trong cái phép mà thiền này, thì nhiều lúc có thể xuất hồn được, và nhiều lúc là dẫn dắt một số người ở cảnh đời này lên gặp chư tiên Phật. Và xin thầy giải thích thêm như là khi mà mình đạt được thành công kết quả của các tu thiền có thể xuất hồn được hay không, và có thể gặp được các đóng thiền thần chư tiên Phật ở đời không.
Cho nên khi mà chúng ta muốn biết về xuất hồn, chúng ta mới thấy rõ rằng cái hồn đang nói chuyện với cái hồn đây. Thấy rõ ha? Nếu mà cái xác này không có hồn, không có nói chuyện được. Cho nên những người ở thế gian vẫn có sức, nhưng mà đi thấp hay là đi cao. Nhiều khi chim bao cũng thấy có sức đi nơi nào, và cũng nhiều người thấy rõ rằng tôi nhập xác và tôi ra khỏi xác. Cho nên có cái hồn. Cho nên cái phương pháp này là lập lại trật tự để xuất hồn, và để trở về với sự thanh tịnh của mình mới thấy rõ chân tướng của chính mình. Lúc đó mình mới hành thiện tới vô cùng. Cho nên cái chuyện mà người ta nói Đức Thích Ca lưu lại để cho mọi người, và Đức Thích Ca nói rằng nhân giai thành Phật, mà tới bữa nay chưa ai thành Phật hết. Tại vì họ không chịu trở về, không chịu làm trật tự thanh nhẹ cho chính họ, thì họ đâu có thấy Phật ở đâu. Người ta nói Phật tức tâm, ông chỉ tính đến nỗi là Phật tức tâm. Tất cả là do tâm của mình phát hiện ra mà thôi. Thì tất cả càng không vũ trụ đều nhờ khối óc để làm việc và phát triển, hay là khối bộ cũng nhờ khối óc mà thôi. Mà chúng ta đang sử dụng khối óc sẵn có của chính mình với cái gì
với điểm linh quang sáng suốt sẵn có của chính ta. Nhưng mà người phàm không thấy, không biết điểm linh quang là cái gì. Cho nên cái ý của bạn muốn đi chơi, nói cái đi chơi 2 tiếng thôi mà cái xác nó làm biết bao nhiêu công chuyện. Bạn ngồi bạn tính, bạn áo, bạn quần ra đi xe này kia kia, nó đi chơi đi lang bang ở ngoài đường. Mà nếu mà chúng ta thông thanh là nó rồ rề biết là bao nhiêu. Có một cái ý chí thôi, có một điểm linh quang sáng suốt và chiếu là nó phải thành. Cho nên chúng ta tu ở đây trở về với cái
điểm linh quang đó mới kêu bằng thanh tha, nhắm mắt thấy ánh sáng xuất phát ra đi rõ ràng.
Mình mới thấy rằng cái tiền kiếp của mình và cái đại nguyện của mình đã bị luân hồi nhiều kiếp tại đâu, và tại sao tôi mới gặp cái nghiệp duyên đó ngày này, tại sao tôi phải chết sông chết biển, tại sao tôi lại được thành tựu như thế này. Cũng là phần hồn thức mà thôi. Hỏi chứ những người mà bị chết sông chết biển họ mất đâu có mất, họ còn chứ, họ đi học khoa khác, thấy không? Mà người sống bây giờ làm gì được thoát, được may mắn hơn những người chết sông? Đâu có may mắn, đã và đang học không có may mắn. Hai người cũng tương đồng trong sự hành chuyển của tâm thức. Cho nên người đời hãy nói chúng cha, tôi thấy người đã chết tội nghiệp quá, đưa tiền vô chùa cúng để cầu siêu cho nó bình an. Rồi bây giờ mình đây sao? Mình có chết sao? Mình phải hỏi lại, ai cầu siêu cho tôi đây? Tôi may mắn ở chỗ nào? Cho nên mình ý thức rõ Thượng Đế gỡ con của Ngài đi học khắp các nơi trong cả con vũ trụ, và để xây dựng cho cái bánh xe tiến hóa không ngừng. Kẻ này đi người kia tiếp, luôn luôn thường trực, mới đem lại ánh sáng cho nhân sanh, và để nhân sanh được có cơ hội tiến hóa. Cho nên ở thế gian không nên mê lầm và tưởng là người thế gian có thể cứu người. Âm phủ khác, mỗi người trình độ học hỏi khác, mỗi người tội trạng khác, mỗi việc làm đều có, nhiệm vụ đều có thể trong bên tập.
Thưa thầy, xin thầy có thể kể một vài câu chuyện lúc mà thầy thiền như vậy thầy xuất hồn, và bên cạnh đó là có một vài người mà có duyên với thầy, thầy có thể dẫn cái hồn của người đó đi theo thầy.
Còn bây giờ cũng có nhiều người mà họ cũng thấy tôi vậy chứ. Nhưng mà hỏi những người đó chắc chắn hơn là tôi kể như tôi nói láo rồi. Tôi muốn mọi người phải thực hành và kiểm chứng. Và chúng tôi không phải là một nhà ảo thuật để là hắt xịt cho mọi người coi, nhưng mà không giúp ích cho mọi người. Vì cái phương pháp này có thể tu thiền là phải tự cho chính mình và giữ sinh tâm lặng thầm. Thì người nào thích thực hành để thấy. Còn nếu bây giờ nói tôi làm hắt xịt cho thấy trước mặt đó, thì tôi thấy hắt xịt hai miếng vải gom lại kéo ra đô la ra ông sụp, mà tới tháng cũng có tiền ra nhà thì không vậy, không làm gì đâu, phải không? Cho nên chúng ta không có nên tin những cái chuyện bàn môn bất chấp, và chúng ta phải kiểm chứng và ta đi và ta thấy. Với tuổi thanh niên không có nên nhờ những cái chuyện kiểu ảo mộng. Nếu những người nào bây giờ rồi đây nó sẽ xuất hiện rất nhiều, nó sẽ làm một Phật trong không trung để cho các bạn thấy, cho các bạn quy hàng. Tới lúc đó nó kiểu trên là trên, đừng tin cái đó. Cho nên cái phương pháp vô vi này ông tu không thắc, người nào tu là pháp của người đó, tôi là chủ của cái pháp này, người đó tu là chủ của cái pháp này, không có lệ thuộc bởi ông ta. Nhưng mà trong cái cuộc hành đạo rồi họ mới thấy tôi đó là bạn thôi, không phải là lệ thuộc với sự điều khiển của tôi. Tôi cũng thắc mắc như bạn, tôi cũng đòi hỏi nhiều chuyện thắc mắc, nhưng mà rồi tôi mới thấy rằng ông Thích Ca lý thuyết đầy đủ, văn võ toàn tài, tiền bạc không thiếu, ảo thuật tiên ông cũng có thể tới trình diện với ông, nhưng mà rốt cuộc lý thuyết ông không xài được, không cứu được dân, không đổ được cha, không đổ được cả ông nữa. Ông mới cầm cái mồm ông ra ngoài chờ ông ngồi ông thiền thu giữ. Ông đi từ trong cái động đạt tới cái tỉnh, ông mới thành quả. Cho nên chúng ta hiện tại mỗi người chúng ta chưa tu đều ở trong động mà thôi, mà biết lập lại trật tự chắc chắn các bạn phải đi trên tâm tình. Cho nên tôi đòi hỏi mọi người thực hành để kiểm chứng bước tiến sẵn có của chính mình. Đó là giá trị thực tế, cho nên chúng ta không có bán được. Vì trình độ đâu có bán được, đâu có mua được. Trình độ không mua không bán mà biểu diễn để làm gì, thấy rõ không? Cho nên cái tâm thức của chúng ta mở được thì thì hiểu. Nhưng như nãy giờ chúng ta ngồi nói chuyện đấy, chúng ta thấy con một nhà huynh đệ tương thân, sự giao cảm triền miên đưa chúng ta từ kiến thức này tới kiến thức nọ, chúng ta thấy vui trong tâm hồn và chúng ta thấy mình có trách nhiệm để điều khiển cái thể xác này và để dẫn tiến những cái khả năng sẵn có của chính mình để hoàn trả lại cái nợ mà chúng ta đã thiếu cả càn khôn vũ trụ.
Thưa, xin hỏi một hồi thứ hai. Nếu mà mình đã áp dụng được cái phương pháp thiền này mà đạt được kết quả thành công á, sau khi chết đi thì hồn sẽ liền khỏi xác, xác sẽ trả lại đất và hồn sẽ đi về một cái cõi thiên đường nào đó. Thì vừa rồi thì con đã nghe thầy nói là đi tới một cái con đường mà gọi là cái quả rúm của quả địa cầu này, cái đường mà đường rúm quả địa cầu này, vậy xin thầy giải thích thêm.
Tôi nói cái đường rúm của quả địa cầu là Việt Nam, cho nên Việt Nam có nhiều siêu cường quốc mà sẽ cứ dòm vô cái điểm chút xíu đó thì mình thấy cũng lạ. Đó là cái rúng của quả địa cầu, cho nên tất cả siêu cường quốc đều đổ của trên mảnh đất eo hẹp. Chỉ hé một chút thiên cơ cho các bạn thấy rằng mình không phải quê mùa đâu, mình đang học và mình sẽ tiến. Thấy rõ chưa? Để quý vị an tâm trong sự sống.
Thưa thầy, thưa quý vị, vì thời giờ của hàng, thưa xin còn hai câu hỏi chót và xin quý vị nào còn vị nào muốn hỏi xin cứ sẵn.
Thưa thầy Tám, là khi mà mình thở mình hít thì cái không khí được chứa trong hai lá phổi, phổi thì nó trên ngực, vậy tại sao khi mà mình trong theo cái phương pháp thiền này đó thì lúc mà mình hít không khí vô đó mình phình cái bụng ra,
phải hít vô bụng nó mới mạnh và nó sẽ sưởi ấm tinh thần. Khi chúng ta hít vô bụng thì nó điều hòa và kể cả phổi luôn, cái phổi của chúng ta cũng mạnh luôn nữa. Cho nên hít vô trong đầy súng thì nó mới ép ấm cái cặp. Khi mà bạn chưa bị bệnh cặp, chứ nếu bệnh cặp mà cặp có sạn hay là dơ, người ta phải ép, đem cái máy ép cái bụng mình thiết xem để lập cái thận. Cho nên cái pháp này mình phải trị. Bởi cái thận của chúng ta quan trọng, tâm thận bất giao là bệnh hoạn triền miên, mà chúng ta hít vô để cho nó trụ cái phần sưởi ấm cái cặp đó, và cái thận thượng tuyến nó càng ngày càng mạnh, nó điều hòa lên trên cái mặt đất nó thông, thì tâm thận tương giao chúng ta có giấc ngủ ngon và chúng ta có trí nhớ tốt, làm việc vui vẻ và khỏe mạnh.
Cảm ơn.
Thầy, khi mà lửa tam muội bị kích thích á thì nó sẽ có những hiện tượng như thế nào?
Nó sẽ làm cặp mắt đỏ.
Nó có đi lên không?
Và nó nóng cặp mắt và bất cứ lúc nào nó cũng có thể sân được. Dạ. Cho nên những người mà luyện đánh bóc ở bên Thái Lan đó, nhiều người dùng cái phương pháp đó thì nó cũng mắt đỏ. Do đối phương phải sợ. Cho nên hồi trước trong cái pháp này có một ông kêu bằng Lê Thông. Ông dùng quả tam muội mà ông hạ Abadu tại Việt Nam. Sau này ông bị điên loạn, ông vô trong chùa Xá Lợi tu một thời gian cũng không được. Rồi tôi rể của ông là một ông thiền sư mà có 1,300 đệ tử ở nước ngoài. Ông đó là cái sát hồi trước. Rồi ông đó ông mới xuống với 6 đệ tử mà để gặp tôi, nghe người ta đồn. Nghe là hồi đó họ đồn tôi dữ lắm, nên là ông Thích Ca tai hành, tai sành, ông tức, ông mà thì tao kim tôi. Thì tôi nói chuyện hồi đó, tôi nói chuyện, nói lý thuyết của Thích Ca không. Thì khi 6 đệ tử ông lên trên lầu tôi rồi, tôi nói rằng, tôi nói anh xài điểm từ mặt trời xuống. Còn tôi thì bây giờ tôi thấy tôi thì không xài điểm của mặt trời, tôi chỉ nói vậy thôi. Vô thì anh kia dễ bùa 4 góc nhà tôi rồi, cái anh ngồi bắt ấn như thế này. Ngồi về mà ngó thẳng tôi. Thì trong lúc tôi cũng bình tĩnh và tôi thuyết một hồi rồi cái ổng tự nhiên, ổng cũng bận áo để tu và kinh sách trong mình rất nhiều. Ông ấy tới ổng quỳ bên với tôi, ông nói bây giờ thôi thưa ngài, ngài làm ơn giúp tôi khỏi tê đầu và tê chân tê mình. Tôi nói tôi không có làm gì, tôi là một thằng bán hàng mà anh kêu tôi là ngài là quá sâu, quá xa, tôi biết làm cái gì đâu mà làm ngài. Nó không, bây giờ tôi biết rồi. Tôi nói không, anh ngồi đi. anh hồi nãy giờ thì vô anh không có nói chuyện với tôi, nhưng mà anh bận áo sư mà tôi kêu anh bận anh thì chắc anh buồn, nhưng mà mình là tình mình thăm anh em mà ha, thì ngồi đó một chút nó hết. Bây giờ anh đốt tôi đó không được thì nó phải trở về anh thôi, không có sao. Ngồi đó rồi anh ngồi chặt anh khỏe khỏe, anh nói thôi được rồi, tôi biết cái điểm của anh mạnh, tôi kêu anh em thì tôi chịu, tôi biết cái điểm của anh mạnh lắm, thì tôi sẽ đem ông nhắc gia tôi nhờ anh trị bệnh. Thì lúc đó 6 người đệ tử đi theo ông, nó thôi thầy đi về đây để con ở lại với ông Tám. Tôi nói không được. Trước kia 6 người này đi tìm ông thầy cũng khó khăn và xin ông thầy độ, hỏi ngày nay bỏ ông thầy đi theo ông Tám mà ông Tám nhận là sai rồi, không đúng luật tràng, phải học đi học với ông thầy và luôn luôn kính nể ông thầy, và muốn học cái pháp này thì xin phép ông thầy và để làm cái pháp này, thực hành cho kỳ được, sau này rủi mà thầy còn yếu cứu lại thầy, và luôn luôn kính nể vì đó là thầy của ta mới là đúng, không nên phản thầy. Có người tu mà phản thầy không có nghĩa, không có đúng nghĩa của người tu đó. Thì ông mới sau đó mấy người đã ra về với ông và đem ông Lê Thông tới để cho tôi trị bệnh. Thì ông Lê Thông tới, tôi đâu có biết bùa phép gì mà tôi trị. Ông một chắc cái là ông đứng lên ông đánh võ, ông đánh gọn lắm, đánh hay, ông đánh vô đi chắc tôi cũng chết quá. Nhưng mà tôi nói chuyện ông nghe, tôi nói đạo cho ông nghe, ông nói phải rồi, ở đây mới là đúng. À, mà ông cũng xưng ông là ban trị sự trong chùa Xá Lợi. Thì tôi thuyết thét rồi ông chịu, chịu được, nhưng mỗi ngày ông tới bảo uống rượu, uống rượu tắm ghê lắm. Tôi sao tôi khuyên cho ông bỏ rượu, phục rồi bỏ rượu. Chỉ nói chuyện thôi, không nói gì hết. Rồi có một bữa tôi nói chuyện với tất cả mọi người tới thăm tôi, mà cũng những người tu ở trong chùa tới chơi với tôi, thì tôi nói đạo nghe. Một chặt cái thì múa lên từ bên kia, nó dục ông tới đánh tôi. Thì mấy người sợ rồi, ông võ sĩ đánh thì chắc tám chết chứ làm gì chịu nổi. Tụi này không sao, không phải ổng đâu, con ma nó muốn đánh tôi thì tôi bí được, không phải sợ. Tôi kêu Lê Thông hai tiếng, đánh cái hai ngón tay thôi rồi ông quỳ gối xuống đó. Ông nên nó kêu tôi tên giết hả? Ông khai liền. Tôi nói ông bình tĩnh đi, ông còn chi không hả? Ngồi đây nghe, đừng nghe nó. Tôi biết ông không nghe nó tôi mới hạ nó được. Còn ông nghe nó thì tôi nãy giờ tôi chết rồi, ông bắn tôi chết rồi. Và ông gió sĩ mà, ông hạ ba đô của Việt Nam. À, thành ra tôi thấy từ đó mà ông sư đó ông nhận cho tôi rằng nó là cái điểm của ông có thể trị bệnh điệp. Thì lúc đó tôi thì nghe là hồi mình mới tu mà cũng hơi làm tàn một chút, phải không? Thì vô nhà thương trị bệnh chân. Đó, tôi vô chợ rẫy đó, là có một ông bạn, ông có bà con cháu nên nó mình. Mà nó kêu ông à, ổng cái tư tưởng ổng là tư tưởng cách mạng, không bao giờ tin những cái chuyện mà quyền ảo nó bậy nó bạn. Thì con gái nó nói thì gì làm sao ra mà cậu Tám vô trị con mới được, chứ bác sĩ trong này trị khác con cũng chết. Thì bắt buộc ông ra, ông nói tôi nói thiệt cho cậu biết nha, tôi hạ mình lắm đó, tôi mới mời cậu đến nha. Nó cứ kêu cậu vô trị bệnh mà nào giờ cậu đã học tới bác sĩ chưa mà cậu đi trị bệnh. Tôi nói tôi đâu có xưng bác sĩ với anh mà đi không, anh tới anh gây tôi, nó tức quá mà nó kêu tôi hoài. Nó nói nghe tối nay mà cậu không có mặt nó chết. Tôi chết, cậu làm cái ông gì ở đây mà ông biết tôi tu. Tôi nói tôi làm gì, tôi tầm thường, ông biết tôi từ nhỏ tới lớn tôi có làm gì đâu. Thì để thử coi. À, vô trong đó nó gặp tôi nó chắp tay. Nói tôi cậu con, tối con đêm nào con cũng thấy cậu hết thảy. Bây giờ chỉ cậu mới là cứu con, chứ còn ở trong này con chắc chết rồi. Con thấy mình con ốm hết trọi, không có phát triển nữa, ăn uống không được. Tôi chỉ lấy cái tay tôi vuốt được. Tôi nói con cứ tưởng đến Nam Mô Di Đà Phật đi con. Con phải tưởng con bất diệt, con không còn chết nữa. Con đã gặp cậu trong thiên liên thì con không có chết nữa, không bao giờ chết, con phải tin tưởng như đó. Rồi tôi lấy cái tay tôi vuốt, nó thở khỏe. Ông đứng ông cười. Cậu này nhỏ lớn thấy học cái gì đâu mà lấy cái tay vuốt vuốt nghe mà nó chịu. Vậy chứ mà ông nói mua thuốc gì uống. Mua chai bia bà cho nó uống đi, nó uống thuốc nóng quá. Ủa uống bà uống sao? Tôi nói cái chuyện cà phê cho nó uống, uống hết chai nó hết bệnh, nó đái được nó hết bệnh. khi không khiến cái miệng tôi nói vậy chứ tôi về nhà tôi sợ cha kêu nó uống băm ba đi nó chết thì sao. Cái tới chiều cái đi tôi mới uống được nửa chai, tôi mau mau chạy vô nhà sư chạy rảnh. Nên sương qua cậu con đi tiểu được cũng khỏe quá, không nhờ cái bia này chắc chết đó. Bây giờ nó hiện tại ở Nha Trang trở về với chồng mập mạp, mà nó không có biết tu. Bởi hồi đó tôi không dám truyền cho người ta tu vì trình độ mình chưa có, mà người ta tới người ta thử tôi hoài thì tôi nói gì cho tôi đâu có quyền truyền lắm. Sau này tôi có cái nhiệm vụ mà Thượng Đế đã chứng cho tôi mới dám nói. Thì còn kỳ thật tôi cũng không dám nói, với người ta tưởng mình làm tàn nói vậy. Mà kỳ thật tôi chứng nghiệm, năm nay tôi cũng bước vào lục tuần rồi mà tôi thấy tôi cũng khỏe mạnh. Và cái tim của tôi cũng nhiều người, nhiều bác sĩ cũng nói tôi coi chừng chết bất cứ lúc nào, mà sự cứ đi nói chuyện thao thao bất tuyệt như thế này thì cũng đi nói vậy chứ tôi không biết sao đây. Về trên chuyển cho tôi làm việc thì tôi làm vậy thôi. Mình thấy như là ăn lương ông trời thì không có bạc giấy, nhưng mà có điểm cứu độ thì cũng được rồi, lo tu vậy thôi. Chừng nào chết thì chết, nhưng gặp được quý vị giờ phút nào thì hay giờ phút đấy. Và để quý vị thí nghiệm cái phương pháp này, tôi mong rằng mọi người thí nghiệm phương pháp này để cống hiến cho nhân loại ở tương lai. Thì xin đại nguyện của tôi ý bằng lòng chết vì đạo, chút nữa chết tôi cũng chịu, không có nghĩa lý gì với tôi nữa. Nhưng mà tôi muốn sao mọi người thực hành để đi tới và không có phí công những người đi trước như Thích Ca đã làm. Ngài đã từ bỏ tất cả những gì để đạt thành. Bây giờ chúng ta phải bám tất cả những gì để thua lỗ, thấy không? Chúng ta phải cố gắng đi tới và vun bồi ý chí đó, chúng ta mới thành đạt ở tương lai.
Thế thầy, con xin hỏi lại là lửa tam muội nó có đi lên không? Và nếu nó đi lên mà nó phát triển tới tột độ thì nó sẽ như thế nào?
Điên. Cho nên phải làm cái chiêu minh dạy nó. Sơ mơ nó uống nước lạnh.
Cảm ơn.
Thưa quý vị, đây là câu hỏi cho.
Thưa thầy, có một bạn giấu tên là nhờ con hỏi một câu là lúc hồi nãy thầy Pháp á, thì anh thấy trước mặt ánh sáng và các bộ đồ ánh sáng, và anh thấy có hai cái bàn tay bằng một chén cơm đưa đũa đưa trước mặt anh xin hỏi thầy.
Cái đó là chúng ta mọi người mà nếu thấy rõ, chúng ta nãy giờ đang ăn bữa tiệc của giới ông Tám vô cùng, không có gì hết, vô cùng tinh thần, không có gì hết. Cảm ơn.
Xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn quý vị. Nhân dịp này ở đây có sự hiện diện của các bạn đạo ngoại quốc và một số quý vị đã được nghe cung văn của bác sĩ Thích Ấn Thanh, cố vấn về dược sinh cho Quốc hội Hoa Kỳ. Tôi xin giới thiệu với quý vị, nay xin mời bác sĩ Ấn Thanh đứng dậy cho nên được. Thưa một lần nữa, tôi xin cảm ơn thầy, xin cảm ơn quý vị quan khách đến tham dự buổi nói chuyện hôm nay. Riêng đối với quý anh chị em vô vi thì xin mời quý anh chị em đi sang cửa bên tay trái của tôi, nhận lên nhà trên cafeteria để dùng bữa trưa, và sau đó thì sẽ đi lên thăm thiền viện của thiền sư Ấn Độ Yogananda, và các anh em vô vi sẽ có một buổi thiền chung ở tại thiền viện Yogananda, một nơi có một phong cảnh rất là đẹp. Mong quý anh em tham dự vào lần nữa. Chúng tôi xin cảm ơn thầy và xin cảm ơn quý vị quan khách.
Quý vị có quý vị hôm nay và tất cả đạo hữu đã quy tụ về đây trong cái tình thương sử ấm cho mọi người, thì những điều cao đẹp đó tôi mong rằng tất cả mọi người sẽ giữ tiến và giữ lấy tình thương và đạo đức, và chúng ta sẽ quy hội nơi quê hương đất tổ một ngày không xa. Cảm ơn mọi người.
Áo chưa cả nên xe cái bồn chưa biết. Họ chưa có cái chuyện chưa ăn cái hồn kia, họ chưa phụng thiếu nữa, sống đồng quan chết đồng quan, họ chưa ăn cái chỉ có người thực hành mới thấy. Họ đang nói yêu, yêu Chúa, yêu Chúa, yêu Chúa, trong cái yêu đó nó cảm động. Nhưng mà không bao giờ về với Chúa đâu. Vì Chúa qua biết mình bao nhiêu sự gian nan mà Ngài nghĩa là học từ bi và thực hiện từ bi. Không phải giỡn. Cái chuyện đó không phải là cái chuyện giỡn, cái chuyện là đại thử thách. Mà chúng ta lại sợ này sợ kia sợ nọ, làm sao chúng ta tiến được? Thì chút đó là mình thấy mình chắc. Mình mê đời, quý cái xác này quên cái phần hồn. Mà hàng tuần mình nghe kêu gọi phần hồn, mình cứ quý cái xác lại thì mình làm chủ cái xác. Đây là phương tiện, không nghĩa là gì thì mình mới làm chủ, mới điều khiển nó được, đem lại sự công bằng và sự bình thản của nội tâm, nó bao mình mới an toàn. Chứ bây giờ không có ai giúp mình bằng mình. Tôi nói chuyện ai dám chung vô sửa tánh lên Chúa cũng sửa. Chúa sửa. Bây giờ mình phải sửa. Thấy chưa? Mình chấp nhận mình phải sợ. Cái này không được.
Như vậy
giới
là
hạn không được. Như vậy tao thì... là vô cùng, không có giới hạn tao được. Thì mình mới sửa tánh. Thấy chưa? Khi mình thấy mình là vô cùng là mình mới sửa tánh.
Như vậy
mình tiến sự thương yêu vô cùng, mình mới ban bố sự thương yêu cho người. Mình thương yêu giới hạn, mình có dư đâu mà thương yêu người khác. Anh thấy chưa? Không phải cho cái bánh là yêu người đó. Hành động anh thực tế anh mới là yêu người. Anh thấy chưa? Khi anh giúp người ta là anh kể như là tôi đã học cái gì Chúa làm mà tôi làm những cái gì của Chúa làm.
Như vậy luôn luôn cái sự phóng tâm trong hành động của mình đó là nó lấy sự quan trọng hàng đầu trong cái ý nghĩa của tình thương hả?
Phóng tâm mà.
Tại vì dù mình ra ngoài đường, mặc dù là một cái hành động của mình rất nhỏ, nhưng mà trong cái tư tưởng của mình đó, nó chứa đựng một cái tình yêu đối với cái đối tượng của hành động đó, thì nó có ý nghĩa cao và nó chứa đó là một cái gì quan trọng nhất.
Tất cả đang giáo dục mình nhưng mình không có giáo dục người ta được. Phải nhớ một tiếng động ở ngoài đường cũng đang dạy mình thức tâm, coi thế mình tỉnh chưa. Mình cho đó là động rồi mình động, mà mình cho đó là tỉnh thì ở chỗ nào cũng phải tỉnh hết. Khi mình giữ cái tỉnh thì mình mới minh xét tất cả những sự hoạt động của mình. Thấy không? Mà mình cho ô cái đó là động, tụi đó là tụi động, mình động nó là động. Mình cho nó là tỉnh vì nó làm theo ý muốn của nó. Không có sai. Thì cái điển của mình, cái thanh điển mình mới ân độ cho nó. Cho nên con của Thượng Đế, con của Chúa rùm beng la mà Ngài vẫn bình tĩnh ban cho. Lớp này cho mày hít hết rồi cho mày lớp khác. Để cho mày biết mày thôi. Điều điều mà một cách gì. Mà cái đích kích động và phản động thì đương nhiên phải có. Thì cho nên Chúa mới thấy rằng cái sự hung ác của cái cơ kích động và phản động đó là cái tầm thường đương nhiên thôi. Tại là Chúa không có bận tâm, mà Chúa lại bận tâm xây dựng để cho nó tự tiến. Cho nó cơ hội và phương tiện, tất cả phương tiện và cơ hội để cho nó tự tiến. Đó mới thấy sức đào tạo của Thượng Đế. Thì chúng ta đây là rốt cuộc mình sinh ra là hồi nhỏ còn nên ba má lo, nhưng mà mình cũng có cái sức hồi sinh của mình mới sống được, còn cố gắng bắt chước người ta đi đứng ăn bánh đồ này cũng sự cố gắng này của nó. Rồi bây giờ lớn ra cha mẹ không nuôi mình cũng phải làm sao để mình sống, mình nhìn thẳng vào xã hội cần phải làm việc. Nhưng mà mình còn động là vì mình chưa thấy trạng thái của đối phương nào, trạng thái của mình. Mình thấy đối phương làm mình là mình đâu có động. Đây chỗ đó không có một chút xíu đó không, bình tĩnh thấy tất cả những cái gì là của mình. Cái thằng hung dữ đó là thằng mình đó, nó là phải đó, thì chúng ta mới truyền cảm cái thanh điển cho người đó đi. Để cứu rỗi, khi mà chúng ta thấy người đó là tôi thì đó nó người đó nó dễ làm bạn với mình. Mà nếu mình có trình độ cao hơn mình cứu độ, mình thấy rõ mình đi con đường của Chúa. Chúa đi vô cái chỗ ác ôn mà Chúa cũng vẫn không có nói gì hết. Chứ khi không nói gì
thầy nhờ là có một lần Chúa
tổng sư thống anh
một cái chỗ nào đó
chỗ nào Chúa sắc xanh,
còn một chỗ nào đó mà Chúa Giê-xu nổi nhìn đập phá hết cả một cái ngôi đền nào đó.
Nó là ngôi đền, nghĩa là chỗ nó sắc xanh, nó bán thịt bán này bán kia bán nọ. Đó là Chúa biểu hiện cho biết là nhiếp bất sắc xanh.
để có bằng chứng cho chúng sanh sau này mới thấy là nhất bất sát sanh. Tại sao tu không ăn chay cứ ăn mặn hoài? Trong kinh sách cái lịch sử có, nếu ngài đồng ý sát sanh bán thịt thì ngài đâu có đập mấy cái hàng thịt kia. Anh thấy không? Ngài bị biểu hiện bằng hành động rõ ràng hơn là cái lời nói. Bên A Đông thì Thích Ca nói nhất bất sát sanh, mà nhân gian không hiểu. Bên này ngài dùng hành động để thực tập, nhưng mà ta cũng chưa có hiểu, cũng giết các bạn. Nhưng mà cái cơ tiến hóa nó phải đi tuần tự như vậy. Cơ tiến hóa đại quy mô chứ không phải là một phút một giờ giải quyết được. Trên kia một giờ, dưới này biết bao nhiêu ngày mới xong. Thấy không?
Trong tấn như cơ tận diệt thì sắp đến nơi rồi. Chắc gần rồi. Như theo tâm đời thì thấy các cái tôn giáo họ cũng chỉ ca tụng Chúa rồi, cũng không ai đi vào nội tâm để tìm hiểu mình. Như vậy thì trong cái ngày tận thế thì cũng như sẽ như thế nào?
Cho nên cái ngày tận thế là cái ngày vĩ đại của Thượng Đế phán xét phần hồn. Rồi bây giờ mình lo tu là mình xét cái ngày tận thế của thể xác của mình trước. Thấy không? Có đừng nghĩ cái chuyện bên ngoài. Còn chuyện của họ làm là trình độ họ mới tới đó. Rồi một ngày nào đó họ sẽ xuất hiện những người sáng suốt hơn để giáo dục họ. Mình không có quan tâm những điều đó. Bây giờ mình biết cái cơ tận thế của thể xác mình này nè. Sanh lão bệnh tử, cơ tận thế nó cũng kế cận nè. Thanh niên mỗi ngày mỗi già chứ đâu có mỗi ngày mỗi trẻ đâu. Thấy không? Bà già rồi, ông già rồi sẽ đi tận thế trở lại thiên đồng, nếu mà chịu tu. Thấy chưa? Thiên đồng thiên nữ. Mà không chịu tu á thì sẽ già hơn bây giờ. Thấy chưa? Người chịu tu thì chắc chắn nó trở về thiên đồng thiên nữ. Bởi vì nó đã lo gọn hành lý cho chính nó rồi.
Thầy, theo cái đạo, có những cái đạo đạo Pháp Hoa họ cũng tu về thiền, họ có cái cách giải nghiệp là họ đi mua những con vật người ta bán ngoài chợ sống, và họ thả lại trong nước, đó là cái hình thức giải
nghiệp. Họ phóng sanh.
Phóng sanh.
Họ phóng sanh là họ lập lại cái trật tự từ ái trong nội tâm.
Như vậy nó có ảnh hưởng gì trong tâm linh?
Nó cũng có ảnh hưởng. Đó là tu phước đó. Tu phước và tu huệ không phải vậy. Đó là tu phước thôi. Nên bữa nay tôi làm được chuyện khỏe, tôi thấy tôi phóng sanh, tôi thấy con cá không bị giết chóc, tôi cũng mừng cho nó. Đó là tập cho cái tâm từ bi để học sự sáng suốt. Nhưng mà phải nhớ rằng tiền ở đâu mà tôi mua cá. À, chứ nếu mà tôi cứ mua cá hoài thì cái thằng bắt cá nó phải có hoài. Tôi phải nghĩ cho rõ cái chỗ đó. Với cái thằng kia nó mua lợi. Khi mà tôi mua bên nay 100 con cá tôi thả, mai tôi còn mang 100 con nữa, thằng nó phải bắt 100 con nữa, là tại tôi kêu người kia bắt. Anh thấy không? À, cho nên mà ở đời họ tu đó là tu phước. À, đáng lẽ tôi phải chết nhưng mà ông đâu mua tôi rồi ông thả tôi. Nhưng mà cái xuống địa ngục thì cái tội ông cũng phải bị. Tại mày mua kia đâu có bắt. Cho nên xuống địa ngục gì cũng có tội vậy. Không có cái gì cũng có tội.
Thưa thầy, tu về thì thiền định là con đường duy nhất tu về hả? Còn ví dụ như vấn đề học tỉnh trí thức đâu vậy, nó có động vào cái phần tu về không?
Có chứ, bây giờ mình vừa tu về và vừa học thức thì hai cái nó có cơ hội để nó đối chọi với nhau và nó thấy cái tỉnh và cái động. Rồi nó mới lập lại cái quân bình của tịnh động. Lúc đó nó mới thấy trong đời có đạo chứ. Thấy không? Nó mới quán thông cái động nữa. Thì nó đi xe hai bánh đó. Nó không có kẹt đó. Thì vừa tu thiền vừa làm việc đó không sao. Nhưng mà đây nó sẽ tức lần lần đó. Mà lúc mình làm việc là mình kể việc của Thượng Đế chứ không phải việc người phàm. Cái việc này nó sẽ phát triển vô cùng lớn rộng. Mỗi người một chút rồi sẽ đạt tới vô cùng lớn rộng ở tương lai. Mình thấy sự vô cùng lớn rộng của nó thì mình đi xe hai bánh dễ dàng.
Thầy, con nghe một cuộn băng của một vị tu sĩ nói là cái văn minh khoa học vật chất hiện giờ là cái văn minh của quỷ. cũng rất quý. Bây giờ con người đang theo học cái đó để mà tìm lấy cái xã hội và sự sống hiện tại như vậy thì mình đi theo học cái đó có tính đáng hay không?
Mình vừa học và vừa tu thiền mình mới thấy rằng mình đã có cái khoa học quyền bí trong nội thức và so sánh với khoa học vật chất, hai cái đối chiếu đó là mình thấy rõ lòng tham của con người, thấy chưa? Mình tu ở đây là khoa học quyền bí này, mình đã đi từ kiến thức này tới kiến thức kia tới kiến thức nọ trong giờ thiền và trong cái phương thiền của mình tự đạt là cái khoa học tiến hóa đó, khoa học quyền bí trong nội thức. Hồi trước xét như thế này mà bây giờ tôi xét nó khác rồi. Cũng thi được công việc đó. Hồi trước tôi nghe cuốn băng giảng như vậy, bây giờ tôi nghe lại cuốn băng thì nó khác rồi. Thì do cái trình độ tu học tôi tiến hóa, tôi ở trong cái khoa học quyền bí, chứ không phải mắc phạm thấy. Tôi học cái khoa học phạm để tôi so sánh. Sự tiến hóa của vật chất đang đi tới vậy. Tâm linh tôi đã đi tới đâu. Mà hay lắm, nhưng cũng lý thú lắm. Lý thú, rất lý thú.
Có thể học cả hai cái khoa học.
Đó, rất lý thú. Đó, khoa học quyền bí là mình thiệt. Khoa học vật chất mình học luôn.
Khoa học vật chất sau khi mình chết
thì
kiến thức mình
không có đem đi được,
mình thâu được khoa học vật chất
không có đem đi được, đó là để mình giúp đời và mình để cho đời thấy rõ là cái khoa học này là vật chất nó mới đi tới đó thôi. Mình nhờ cái khoa học này mà mình dẫn người ta đi tới cái khoa học huyền bí, nó mình thấy có nhiệm vụ dẫn tiến tâm linh thì mình làm chuyện nó có hữu ích chứ không có được. Còn nếu mình học khoa học không là chỉ vô ích mà thôi. Vì mình là người tưởng là ta là tuyệt đối rồi. Tôi biết cái này kia nọ, thằng kia dốt không hiểu. Nó đem tiền đi mua cho tôi thấy được pha này pha kia nọ, tôi ngồi tôi uống được rồi. À, nhưng mà mình học để mình hiểu. Rồi mình dẫn cái ông đó, cái ông uống nước đó, mình nói anh hay, anh chế được cái này kia cái nọ, nhưng mà nguyên căn của những cái màu sắc này anh chưa thấm. Vì tôi ở trong cái khoa học quyền bí tôi thấy. Mà anh cái hữu vi này ấy, anh thấy như hay, anh thấy là anh hay nhưng mà chưa được. Còn cái vô vi không phải là hay vô cùng. Hay ở chỗ nào mình cách nghĩa ra nó.
Như vậy là cái khoa học vật chất, những kiến thức mà mình học được của khoa học mà. Cái đó nó không có ảnh hưởng gì trong cái phần hồn tương lai
đó. Không, không, không có ảnh hưởng. Cái đó là mình cũng như nắm một cái, thêm một cái cây gậy và nắm một cái bằng chứng mà trong lúc mình thiền rồi mình ra mình phổ biến và dẫn tiến tâm linh. Mình có bằng chứng cho nó, sự tri giác và cái sự xác nhận và kết luận của mình đó, đó là sáng suốt hơn cái ông mà mới tìm ra. Ông tìm ra ông tưởng ông đạt hay lắm, nhưng mình có thể analyze cái tương lai mình sẽ thất bại chỗ nào và nếu biết nó sẽ thành công ở chỗ nào. À, cho nên nó hay vô cùng. Cái tu vô vi đâu có kêu người ta nghỉ học, đi học hoài đi. Thì ở cái giới đó thì dẫn giới đó đi tu, ở giới này dẫn giới kia đi tu, cứ vậy làm hoài đem cho người ta đi tới siêu thoát.
Thưa thầy, hỏi câu này có vẻ là ví dụ như là thanh niên á, ví dụ như tuổi con mày khoảng 26, 25 tầm lên á, thì phần lớn là đang đi đến trường tập gia đình đó. Thì thường thường con nghĩ là hỏi những câu này trong đường thầy ấy, thầy cứ du di theo cuộc đời thầy nói, ví dụ ăn chay cái này không bắt buộc ăn chay nhưng mà cố gắng để đi tu. Như thầy xin thử nói thẳng với ví dụ nếu một người có cái ý thành để mà tu thì việc lại lập gia đình lấy vợ đó vậy nó có cản trở không và nó có
không? Con người mà có ý chí kêu bằng tôi nhất quyết tu thì tôi phải có lập trường để cứu độ chúng sanh. Điều thứ nhất là tôi phải quán thông khám phá cái sở năng sẵn có của tôi để tôi dẫn tiến chúng sanh ở tương lai. Thì cái vấn đề mà kêu bằng dục đối với ý chí thì dục không có thắng ý chí được.
Không lập gia đình không
làm đó để tôi dục nói không? Dục là phải tình dục. Tuổi trẻ người nào cũng có tình dục đó, và mình với cái ý chí cương quyết rồi đó, thì có thể chiến thắng. Còn nếu mà chúng ta nói thôi, tôi cũng đi song song đời đạo song tu, tôi hành nhất định tôi phải hành, khi tôi có cưới vợ chừng nào là tôi phải hành thiền nhiều chừng đấy để có thể tôi ảnh hưởng được con vợ được không. Đó, tôi thử cái phương pháp. Nếu tôi gan thì tôi vô tôi làm. Cũng là lập cái trường hợp mà lập cả một cái thiền đường ngay trong gia đình. Có hai người thôi, nhưng mà hai người mà đồng lòng tu rồi là thật sự là thiền đường đó là thành công. Thế đó chứ. À, không có cái gì chiến thắng cái ý chí của chính mình. Nếu chúng ta muốn, à được, tôi muốn đạo đạo, để tôi rõ mọi sự việc, sau này tôi dẫn tiến người ta, được sao được. Mình đâu có cấm cứ vợ. Mà cứ vợ mà mình có ý chí mà nói tôi có ý tu, mà để tôi hiểu con vợ tôi nhiều hơn, và cho vợ tôi hiểu tôi nhiều hơn. Tôi phải có hai người để trao đổi, để tiến qua. Mà ý chí của chúng tôi nhất định phải đi tới giải thoát. Nên làm chứ.
Còn vấn đề ví dụ như vấn đề sinh con này cái đó, ví dụ sinh con tất nhiên là mình tạo thêm một sự sống để có một linh hồn vào đó, và sự sống là như vậy tạo thêm nghiệp đó.
Nhưng mà đó là bài học.
Con nhiều không tốt hay sao?
Đó cũng là bài học. Con xuống dạy mình phải chấp nhận tạo nghiệp, phải thọ nghiệp và học nghiệp và giải nghiệp. Học cái nghiệp đó, con nó xuống nó dạy. Hồi nào giờ mình không chịu đi rửa đít một người nào mà thằng này nó bắt mình rửa đít hoài, mình làm hoài, thì mình dẹp tự ái chưa? Mình học tự dẹp tự ái. Và lấy cái gì dẹp tự ái? Mình thương yêu mới dẹp tự ái. Vì quá thương con mà phải bỏ tất cả những cái này. Thấy chưa? Thì chúng ta học ngay bài học ngay trong gia đình và đối với xã hội, mình phải thương yêu mọi người mình mới bỏ tự ái. Người tu nó càng ngày càng lan rộng. Mà chúng ta không biết thương yêu thì tự ái nó trường tồn. Đó là bất tường trong nhà. Yeah. Đâu cũng có bài học có thể quá thông. Mà đâu cũng là kinh vô tự. Nếu mà có ý chí học tu ngay trong gia đình, con dạy mình cho đừng nghĩ mình dễ con, đừng dễ tu. À, ý chí mình học hỏi nơi nó, hành động của nó là Thượng Đế gửi nó xuống đây để dạy mình, chứ không phải mình giỏi ăn nó. Mình học hết cái khóa này là mình được thanh nhẹ. Học có chữ nhẫn à. Nó đi như vậy mà nuôi tới 20 tuổi là biết bao nhiêu công phu không? Nhưng mà cứ chạy theo nó hoài, không có nó là chịu được. Và ông trời ông dạy không. Làm sao mình lập được cái lớp đó ở dưới thế gian mà để cho mọi người thấy mình kính mến và thương yêu? Chỉ có tu và lập lại trật tự. Nó ở trong trật tự thanh nhẹ mà. Đứa bé nào ai thấy cũng ôm hung hết à. Nó ở trong sự thanh nhẹ. Và mình tu để giải khứ trượt lưu thanh là mình sẽ trở lại tình. Mình sẽ có những người mến yêu mình. Lúc đó mình mới dẫn độ họ tiến qua. Thấy chưa? Tất cả đều là cơ hội quán thông để tu tiên. Không có bị kẹt. Cho nên mình ý thức được cái phần hồn của mình là thanh điển, và mình trụ hẳn trong thanh điển và sống trong điển, không có sống trong thể chất nữa thì dễ học. Nhưng mà muốn có cái đó phải lập lại trật tự thể xác, rồi nó càng ngày càng yên ổn, nó thấy rằng chính mình phải tự chủ. Lúc đó mình mới đi tới cái giai đoạn quan trọng. Cái có trình độ chưa có, chung vô cứ con vợ thì nó để đứa con, mà con mà khóc quá thì mình đau lòng cũng chửi vợ, rồi vợ chửi con, lộn xộn nó làm tức với nhau rồi bỏ nhau cũng có, vì đứa con nít. Nên mình tu thì nó đỡ. Trước khi mình muốn lập gia đình mình tu đi. Một người tu giỏi để chịu đựng một người vợ có thể thế nào, cũng có cuộc test hàng tuần luôn luôn rồi. Không thế nào mà yên luôn như mình nghĩ trong tiểu thuyết nói, khác hơn tiểu thuyết nhiều lắm. Không có giống như tiểu thuyết.
Thưa thầy Tám, ví dụ như hàng ngày